Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 3, 2010. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, đồng bạc Việt Nam đã ở mức ổn định.
Campuchia đe dọa trục xuất đại diện Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ dọa phong tỏa thủ đô Bangkok.
Trung Quốc mở phiên tòa xét xử 4 nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về bảo hiểm y tế, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Bầu cử cấp vùng tại Pháp, cánh tả thắng lớn, giành được đảo Corse từ tay cánh hữu.
Ngày nước thế giới năm nay chọn chủ đề về nước sạch.
Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử cấp vùng làm thay đổi tương quan lực lượng cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2012 tại Pháp.
Kính thưa quý thính giả, theo Quỹ tiền tệ quốc tế thì đồng bạc Việt Nam đã ở mức ổn định. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định là với trị giá hiện hành, đồng bạc Việt Nam không còn là vấn đề. Tuy nhiên, ông kêu gọi đã đến lúc chính phủ phải thi hành chính sách làm tăng thêm niềm tin vào sự vững chắc của nền kinh tế. Hôm nay tại Hà Nội, ông John Lipsky, Phó Tổng Giám đốc IMF nói rằng có thể thấy một cách rõ ràng đồng bạc Việt Nam với trị giá hiện nay không còn là một vấn đề trong trung hạn. Ông Lipsky nhấn mạnh là đã đến lúc Việt Nam cần phải tiếp tục điều chỉnh chính sách, củng cố kinh tế vĩ mô từ ngân sách cho đến tiền tệ để làm giảm áp lực lạm phát và nguy cơ lạm phát. Theo ông thì Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, gia tăng tỷ lệ tăng trưởng cũng như xây dựng cơ sở bền vững hầu phát triển lâu dài. Tuần trước, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi cũng thẩm định theo chiều hướng này. Theo ông Ayumi Konishi, thì thị trường hối đoái Việt Nam đã được ổn định sau đợt phá giá tiền tệ vừa qua và giờ đây không còn lý do gì để lo ngại. Nhà nước Việt Nam đã phá giá đồng bạc 4 lần kể từ giữa năm 2008, lần cuối cùng vào tháng 2. Hôm nay trên thị trường chợ đen, hối suất tiền Việt Nam so với đô la cũng đã ổn định, không thay đổi so với hối suất hôm thứ Sáu. Lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế đến Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị về chủ đề tăng trưởng hậu khủng hoảng cũng như giảm nạn nghèo khó tại các nước đang phát triển ở châu Á. Hội nghị này do Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương Việt Nam đồng tổ chức. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông John Lipsky kêu gọi các nước đang phát triển như Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng cơ sở và bảo hiểm xã hội tạo phúc lợi cho người dân nghèo. Mặc dù châu Á là đầu tàu vực dậy kinh tế toàn cầu, nhưng khủng hoảng đã làm cho 14 triệu người rơi vào vòng nghèo khó. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi các chính quyền liên hệ không nên quên thành phần này, đặc biệt là dân nông thôn, nạn nhân của hố sâu phân cách giàu nghèo. Về phía Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Văn Giàu tuyên bố rằng Việt Nam đã đối phó tương đối thành công chống lại khủng hoảng trên thế giới. Theo ông thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2010 có thể lên đến 6%, chỉ kém có 0,5 điểm so với mục tiêu chính thức đề ra cho toàn năm là 6,5%.
Về mặt nhân quyền, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang vừa cho biết là trong tuần qua ông đã bị Công an Việt Nam gọi lên thẩm vấn liên tục mấy ngày và tuần này lại tiếp tục được thẩm vấn về Tập san Tổ quốc, một tờ báo đối lập đăng trên mạng mà ông Nguyễn Thanh Giang là một trong những thành viên hội đồng cố vấn. Theo lời ông Nguyễn Thanh Giang, Đại tá Phạm Quế Dương, một thành viên khác của hội đồng cố vấn Tập san Tổ quốc, cũng bị Công an triệu tập lên thẩm vấn và khi ông từ chối đi vì bị mệt, Công an đã ập vào nhà, buộc ông phải viết thư tuyên bố từ bỏ Tập san Tổ quốc. Vào đầu tháng 2, Công an cũng đã tra hỏi nhà giáo Nguyễn Thượng Long, phó tổng biên tập tờ Tổ quốc trong nhiều ngày. Đây là tờ báo ra 2 tháng một lần trên mạng và cho tới nay đã ra được 83 số.
Campuchia đe dọa trục xuất đại diện Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh. Vì Liên Hiệp Quốc kêu gọi Campuchia tổ chức thảo luận công khai về tình trạng tham nhũng, đại diện Douglas Broderick tại Phnom Penh bị chính quyền Hun Sen lên án can thiệp vào nội bộ, vượt qua giới hạn thẩm quyền và đe dọa trục xuất. Thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh cho biết thêm thông tin.
Chính quyền Campuchia hôm nay đưa ra lời đe dọa sẽ trục xuất đại diện Liên Hợp Quốc tại nước này nếu các cơ quan Liên Hợp Quốc tiếp tục có hành động can thiệp không chấp nhận được. Phản ứng gay gắt này xảy ra sau khi vào đầu tháng, đại diện Liên Hợp Quốc đòi hỏi Campuchia phải có tiến trình minh bạch khi thông qua đạo luật chống tham nhũng tại Quốc hội. Trong bức thư gửi cho điều phối viên thường trú Douglas Broderick, Ngoại trưởng Ho Nam Hong cho rằng văn phòng đại diện Liên Hợp Quốc ở Campuchia đã có lỗi khi can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ quốc giao. Theo nội dung lá thư được phổ biến cho báo chí, Bộ Ngoại giao Campuchia phát biểu bất cứ sự tái diễn hành động như thế buộc chính quyền hoàng gia Campuchia phải chọn quyết định không cần người đại diện. Hôm nay đại diện Liên Hợp Quốc chưa đưa ra ý kiến gì sau khi có thông báo đe dọa của Campuchia. Campuchia bị đưa vào danh sách là một trong các nước có tệ trạng tham nhũng nhất thế giới. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ vào năm ngoái đưa ra con số tình trạng tham nhũng tại đây làm hao tốn hơn 500 triệu Mỹ kim hàng năm. Sau 15 năm kéo dài, luật chống tham nhũng được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 3 với đa số phiếu của các dân biểu thuộc đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền. Hôm thứ Sáu, Thượng viện đã chuẩn thuận, giờ đây chỉ còn chờ sự chấp thuận của Quốc vương Norodom Sihamoni là sẽ được ban hành thành luật chính thức trong quốc gia. Phe đối lập và các tổ chức nhân quyền địa phương phản đối đạo luật. Họ cho rằng cần có thêm thời gian và nên được thảo luận rộng rãi trong công chúng trước khi cho ban hành. Phạm Phan Nông Binh RFI.
Cũng tại Campuchia, nhưng liên quan đến báo chí, chính quyền sẽ cho dựng một đài tưởng niệm các nhà báo chết trong cuộc chiến những năm 1970 và 75, tức trước khi Khmer Đỏ nắm quyền. Lễ khai trương sẽ được tổ chức vào tháng tới đây nhân kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng Khmer Đỏ 17 tháng 4. Một cuộc gặp gỡ với các nhà báo có mặt trong cuộc chiến giai đoạn nói trên sẽ được tổ chức vào những ngày sau đó. Theo phát ngôn viên chính phủ ông Kiều Kanarit, đài tưởng niệm vinh danh những nhà báo và nhiếp ảnh báo chí nước ngoài trong cuộc chiến giữa lực lượng Khmer Đỏ và quân đội chế độ Lông Nôn. Gia đình của các nhà báo có thể viếng Campuchia. Tính ra có 37 nhà báo chết trong cuộc chiến nói trên.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ đe dọa phong tỏa thủ đô Bangkok. Trong một động thái mới gây sức ép lật đổ chính phủ Apixit, phe thân Thaksin đe dọa sẽ phong tỏa thủ đô vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 3. Cuối tuần qua, với khoảng 65.000 người xuống đường, phe áo đỏ từ khước đề nghị đối thoại của chính phủ. Theo AFP, hôm nay chính phủ Thái Lan thông báo tất cả sĩ quan chỉ huy các đơn vị giữ gìn an ninh tại các điểm chiến lược sẽ được võ trang. Điều này cho thấy chính quyền Thái Lan tỏ thái độ cứng rắn thêm trước thái độ từ chối đối thoại của phe thân Thaksin. Cuối tuần qua, vào lúc giới phân tích cho rằng phong trào này có dấu hiệu suy giảm, thì họ đã huy động bất ngờ đến 65.000 người biểu tình. Ratuport Prompong, một trong những thủ lãnh phe áo đỏ cho biết là vào thứ Bảy tới, họ sẽ phong tỏa Bangkok và tập họp trước cơ quan chính quyền ở mỗi tỉnh. Cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong ôn hòa, nhưng cảnh sát Thái loan báo là có hai tiếng nổ là một người bị thương nhẹ. Theo AFP, chính phủ Thái Lan thông báo tăng cường một số biện pháp an ninh, nhưng chỉ liên can đến các sĩ quan, chỉ huy và loại trừ không áp dụng cho các sĩ quan chỉ huy đơn vị giữ trật tự ở trung tâm thủ đô, nơi phe áo đỏ tập họp từ ngày 14 đến nay.
Trung Quốc mở phiên tòa xét xử 4 nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto. Vào hôm nay, đã mở ra phiên tòa xét xử giám đốc chi nhánh Rio Tinto tại Thượng Hải, ông Song Hu, người Úc gốc Hoa, và 3 nhân viên người Trung Quốc. Họ đã bị bắt vào năm ngoái. Thoạt đầu, ông Song Hu bị kết vào tội danh hoạt động gián điệp, ăn cắp bí mật quốc gia và nhận tiền đút lót 650.000 euro. Tuy nhiên, giờ đây, tòa án Trung Quốc đã cải tội danh từ đánh cắp bí mật quốc gia xuống còn ăn cắp bí mật thương mại. Theo lời luật sư của Song Hu, trước tòa hôm nay, thân chủ của ông đã công nhận phạm tội tham nhũng. Chính quyền Úc hiện vẫn gây sức ép trên hồ sơ này, còn phía Trung Quốc thì muốn giảm bớt căng thẳng giữa hai bên. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Mark Lubuman ghi nhận.
Từ lúc mà ra phiên xét xử, mọi việc đều diễn ra theo một logic tương nhượng lẫn nhau. Hai trong số bốn bị cáo, trong đó có nhân vật số một của tập đoàn Rio Tinto tại Trung Quốc, đã công nhận là mình có tội. Về phần ngành tư pháp Trung Quốc, thì họ đã chấp nhận làm nhẹ phần luận tội. từ đánh cắp bí mật nhà nước, giờ đây tội danh chỉ còn là ăn cắp bí mật thương mại. Trong thời gian qua, hai bên Bắc Kinh và Canberra cố gắng giảm bớt căng thẳng và dàn xếp ổn thỏa vụ việc. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Úc cuối năm ngoái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì đã lên tiếng kêu gọi Úc không nên chính trị hóa vụ việc và khẳng định rằng quyền của bốn bị cáo sẽ được tôn trọng. Những điều cần làm để giảm căng thẳng giữa hai nước đều đã được thực hiện. Phải nói là Trung Quốc rất cần đến Úc để có được nguyên liệu cần thiết cho công cuộc phát triển như quặng sắt và ngay cả than. Trao đổi thương mại hai bên đã tăng 20% mỗi năm từ 5 năm qua. Hợp tác công nghiệp cũng gia tăng. Trước những quyền lợi này thì ngành tư pháp Trung Quốc sẽ không quá khắt khe. Tuy nhiên, chính quyền Úc cũng rất đề cao cảnh giác. Hôm nay, Thủ tướng Kevin Rudd đã nhắc nhở Bắc Kinh là cả thế giới đang theo dõi vụ xét xử, nhất là lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Trên nguyên tắc, phiên tòa hôm nay được mở ra cho công chúng theo dõi. Thế nhưng, chỉ có một vài nhà báo Trung Quốc và một số nhà ngoại giao là được vào trong phòng xét xử. Họ cũng không được theo dõi toàn bộ phiên xử. Họ chỉ được tham dự phần xử tội tham nhũng. Còn phần dành cho tội ăn cắp bí mật thương mại thì sẽ được xử kín.
Báo cáo tại Trung Quốc tác động đến cuộc sống của 270 triệu người. Dân cư các vùng phía Bắc Trung Quốc hôm nay vẫn được kêu gọi đóng kín cửa ở nhà. Từ hôm thứ Bảy, cát vàng từ sa mạc Mông Cổ đã trùm lên nhà cửa, đường xá tại nhiều thành phố Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh. Đài khí tượng Trung Quốc cảnh báo là bão cát đã di chuyển về phía nam tới các tỉnh Hồ Nam và Sơn Đông. Bão cát cũng đã ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn từ Tân Cương cho đến Bắc Kinh. Sáng nay thì thủ đô Trung Quốc bị một áng mây vàng bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế. Đài khí tượng đã khuyên người dân không nên ra ngoài nếu không cần thiết và phải mang khẩu trang, đeo kính cũng như mặc quần áo bằng vải khi phải ra khỏi nhà. Mức ô nhiễm ở Bắc Kinh được đặt vào mức độ 5, tức mức độ nguy hại đến sức khỏe người dân, và đây là một mức độ cao rất hiếm khi đưa ra. Chỉ trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy đã có khoảng 270 triệu người bị ảnh hưởng của bão cát. Theo giới chuyên gia, vào những ngày mùa xuân thời tiết nóng lên, tạo thành các cơn bão lốc từ sa mạc Mông Cổ tràn vào toàn khu vực miền Bắc Trung Quốc, sang tận Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí Hoa Kỳ. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì cư dân ở Seoul và một số thành phố, khu vực miền Trung và Tây hôm thứ Bảy cũng đã được khuyến cáo là không nên ra ngoài.
Chiều hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một dự luật cải cách bảo hiểm y tế liên quan đến đời sống của hơn 30 triệu người nghèo đã được Hạ viện thông qua. Câu hỏi đặt ra là 30 triệu người này từ trước đến nay bị đặt ra bên lề bảo hiểm y tế sẽ được gì với luật mới? Nhà báo Phạm Trần từ Washington sẽ giải thích trong phần phỏng vấn. Sau hơn một năm tranh cãi, với nhiều sức ép qua vận động hành lang của các hãng bảo hiểm tư và tập đoàn bào chế thuốc, cuộc tranh luận tại nghị trường đã kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ trước khi biểu quyết. Từ Washington, thông tín viên Donald Lody tường thuật.
The yeas are 219, the nays are 212.
219 voix pour, 212 contre, la loi sur la réforme de l'assurance maladie est adoptée.
219 phiếu thuận, 212 phiếu chống. Luật về cải cách y tế đã được thông qua. Các dân biểu đảng Dân Chủ đã ôm nhau vui mừng. Lúc đó là gần 23 giờ. Cuộc tranh luận đã kéo dài cả ngày trời. Đây là một ngày Chủ nhật mà người ta sẽ nhớ mãi tại Washington. Vào buổi trưa đẹp trời mùa xuân, những người biểu tình tập trung trước trụ sở quốc hội, không ngừng hô to, kill the bill, hãy giết chết đạo luật đi, với hy vọng gây thêm được sức ép trên các dân biểu ở bên trong. Nhưng đó chỉ là một cuộc đấu tranh vô vọng, và họ cũng biết thế. Vào đầu buổi trưa, ông Barack Obama đã thuyết phục được một số dân biểu vẫn còn do dự trong đảng Dân Chủ của ông. Ông cam kết sẽ ký một nghị định, theo đó sẽ không lấy công quỹ để tài trợ cho việc phá thai. Kể từ khi ấy, không khí không còn hồi hộp nữa. Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa John Boehner ra sức chống đối đạo luật, nhưng ông cũng không mấy tin tưởng. Ông tỏ ý tiếc là, xin trích, chúng ta đã không lắng nghe tiếng nói của nước Mỹ, chúng ta đã không tôn trọng ý muốn của những người đã bầu cho chúng ta. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, thì đã nhấn mạnh, hôm nay chúng ta đã đạt đến một thời khắc lịch sử. Chúng ta đã thành công trong việc biến bảo hiểm y tế cho mọi người Mỹ trở thành một cái quyền, chứ không còn là một đặc ân nữa.
An ninh nhà nước Cuba yêu cầu nhà báo Farias ngưng tuyệt thực. Theo hãng tin AFP, một quan chức cao cấp của cơ quan an ninh nhà nước Cuba hôm qua đã đến thăm nhà bất đồng chính kiến Guillermo Farias, được đưa vào bệnh viện từ 10 ngày qua, để khuyên ông nên ngưng tuyệt thực. Một nhà đối lập thân cận với nhà báo Farias cho biết đây là lần đầu tiên có một quan chức cao cấp của an ninh nhà nước đến thăm như vậy. Nhưng ông Farias vẫn cương quyết yêu cầu trả tự do cho 26 tù chính trị đang bình đẳng. Chính quyền Cuba đã xem cuộc tuyệt thực của nhà báo Farias là một hành động bắt bí nhà nước và báo trước rằng nhà đối lập này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của ông nếu xảy ra. Cho tới nay, chính quyền La Habana vẫn khẳng định là nước này không hề có tù chính trị, mà theo phe đối lập có đến 200 người, mà chỉ có những lính đánh thuê cho Hoa Kỳ. Đúng như dự đoán, trong vòng 2 của bầu cử cấp vùng vừa qua, cánh tả đã thắng lớn, giành được đảo Corse từ tay cánh hữu. Trong vòng 2 của bầu cử các hội đồng cấp vùng tại Pháp ngày hôm qua, cánh tả đã giành thắng lợi với 54% số phiếu, vượt xa cánh hữu, chỉ đạt 35,5%. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia tranh cử vòng 2 ở 12 vùng thì thu được hơn 9% số phiếu tính trên toàn quốc. Không chỉ giữ được 20 vùng, Liên minh cánh tả còn lấy được đảo Corse. Chỉ có vùng Alsace, thành trì của cánh hữu, là chống lại được làn sóng hồng xanh, hai màu biểu tượng của đảng xã hội và đảng bảo vệ môi sinh Europe Ecology. Về các lãnh thổ và tỉnh hải ngoại, cánh hữu giành được từ tay cánh tả hai đảo Réunion và Guyana, cho nên hạn chế được phần nào thất bại. Dù sao, tỷ lệ phiếu ngày hôm qua là kết quả bầu cử cấp vùng tệ hại nhất của cánh hữu trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, cho nên có thể nói là cử tri Pháp hôm qua đã dùng lá phiếu để trừng phạt chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Để chứng tỏ là ông đã lắng nghe người dân Pháp, Tổng thống Sarkozy hôm nay sẽ tiến hành cải tổ nội các. Sáng nay, ông đã tiếp Thủ tướng François Fillon tại Điện Élysée để chuẩn bị cho việc cải tổ nội các, nhưng hiện nay chưa ai biết là tầm mức của thay đổi thành phần chính phủ như thế nào. Nội các mới, ngay từ ngày mai, sẽ phải đối phó với một cuộc đình công và biểu tình mới, theo lời kêu gọi của các công đoàn trong khu vực công lẫn khu vực tư, nhằm phản đối chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ Sarkozy.
Chủ đề hôm nay, bầu cử cấp vùng làm thay đổi tương quan lực lượng cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2012 tại Pháp.
Cho tới nay, ông Nicolas Sarkozy với thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2007 vẫn được xem là lãnh đạo không thể thay thế được của cánh hữu, và ai cũng nghĩ rằng ông sẽ lại là ứng cử viên duy nhất của phe này trong cuộc bầu cử tổng thống kỳ tới vào năm 2012. Nhưng thất bại nặng nề của cánh hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua đã làm lung lay vị thế của Tổng thống Sarkozy. Nhiều lãnh đạo trong đảng cầm quyền UMP đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích ông Sarkozy. Không những thế, một số nhân vật trong đảng này sẽ lợi dụng thời cơ để giành vị trí ứng cử viên của cánh hữu. Đầu tiên phải kể đến cựu thủ tướng Dominique de Villepin, người đã bị Tổng thống Sarkozy kiện ra tòa trong vụ Clearstream và đã được xử tráng án. Ông Villepin đang chuẩn bị thành lập một phong trào riêng để làm chỗ dựa chính trị. Nhưng ông sẽ phải đấu với một cựu thủ tướng khác, đó là ông Alain Juppé, nhân vật mà trong thời gian gần đây đã công khai bày tỏ quan điểm bất đồng với Tổng thống Sarkozy. Bên cạnh đó, các đảng đồng minh của UMP như đảng Thiên Chúa Giáo Dân Chủ hay đảng Cánh Trung Nouveau Centre cũng có thể sẽ đưa ra ứng cử viên tranh chức Tổng thống, chứ không còn đứng sau tên của ông Sarkozy nữa. Tất cả những yếu tố đó sẽ dẫn đến hậu quả là số phiếu của cánh hữu sẽ bị xé lẻ, làm giảm đi cơ may đắc cử tổng thống của cánh hữu vào năm 2012. về phía cánh tả, dĩ nhiên là thắng lợi trong cuộc bầu cử cấp vùng đang làm dấy lên hy vọng sẽ phục thù được cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Nhưng nhiệm vụ sẽ không phải là dễ dàng. Năm 2004, cánh tả cũng đã từng thắng lớn trong cuộc bầu cử cấp vùng, nhưng sau đó, trong cuộc bầu cử tổng thống 2007, ứng cử viên Ségolène Royal đã bị ông Sarkozy đánh bại. Vấn đề bây giờ là liệu đảng xã hội có thể chọn ra được một nhân vật có đủ tầm cỡ, có đủ sức thu hút, khả dĩ đánh bại ứng cử viên cánh hữu trong kỳ bầu cử tới hay không? Với thắng lợi vừa qua, đương kim lãnh đạo đảng xã hội Martin Aubry nay có đủ tư thế để đại diện cho đảng xã hội tranh chức tổng thống. Nhưng trong đảng này có không ít nhân vật muốn giành vị trí đó. Trong số này có cựu bộ trưởng kinh tế và nay là tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominic Strauss-Kahn, hiện vẫn được dân Pháp xem là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng xã hội. Bà Ségolène Royal sau lần thất bại năm 2007 thì vẫn muốn ra tranh cử lần nữa. Trong năm tới, đảng xã hội sẽ tiến hành bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng này. Nhưng cần cũng phải thấy rằng cánh tả thắng được trong cuộc bầu cử vừa qua một phần đó là nhờ tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu rất cao và nhờ một bộ phận cử tri cánh hữu muốn trừng phạt chính phủ Sarkozy, chứ chưa hẳn là đa số dân Pháp hoàn toàn tin tưởng rằng đảng xã hội sẽ làm khá hơn là đảng UNP cầm quyền. Ấy là chưa kể, kể từ nay, đảng xã hội phải tính đến đảng bảo vệ môi sinh Europe Ecology mà thế lực đang lên như diều gặp gió, trở thành lực lượng chính trị đứng hàng thứ ba ở Pháp. Europe Ecology là một liên minh mới ra đời vào mùa hè năm 2008, tập hợp đảng xanh và một số nhân vật nổi tiếng trong giới bảo vệ môi sinh. Chính nhờ liên kết với Europe Ecology cũng như với mặt trận cánh tả mà đảng xã hội đã giành thắng lợi trong vòng 2 cuộc bầu cử vừa qua. Vấn đề là Europe Ecology có sẽ tiếp tục liên kết với đảng xã hội hay sẽ đưa ra một ứng cử viên riêng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ngoài ra, trên chính trường nước Pháp, đảng cực hữu mặt trận quốc gia vẫn tiếp tục là lực lượng khuấy đảo, bị coi là đang trên đà suy thoái. Trong cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua, đảng này đã trỗi dậy trở lại mạnh mẽ. Cả lãnh đạo mặt trận quốc gia Jean-Marie Le Pen và con gái Marine Le Pen đều thu được số phiếu trên 22%. Ở hai vùng mà họ ra tranh cử. Trong kỳ bầu cử tổng thống tới, đảng cực hữu này chắc chắn sẽ đóng vai trò trọng tài giữa cánh tả và cánh hữu.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài chủ quyền Việt Nam liên tiếp bị một số bản đồ lưu hành trên thế giới thách thức. Tiếp theo đó là một điểm báo. Hồ sơ chủ quyền Biển Đông sẽ là đề tài hàng đầu trong cuộc họp tới của ASEAN. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tổng thống Obama đã ghi được một thành công lịch sử mà nhiều vị tiền nhiệm đã thất bại. Chiều hôm qua, dự luật cải cách bảo hiểm y tế đã được Hạ viện thông qua một cách gay go. Mời quý thính giả theo dõi tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington, D.C. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, đêm hôm qua thì Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật bảo hiểm y tế lịch sử của nước Mỹ. Thưa anh, trước khi mình nói đến những người được thừa hưởng luật mới này thì cái không khí, cái cuộc tranh luận ngày hôm qua tại Hạ viện nghe nói là kéo dài rất gần 10 tiếng đồng hồ và rất là gay go.
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả của đài, tôi đã ở Mỹ 35 năm và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái cuộc thảo luận và một cuộc biểu quyết tại Hạ viện rất là gay go và gay cấn cho đến giờ phút chót. Có nghĩa rằng là hai bên cùng tích cực vận động làm sao để mà thắng hoặc là để đánh bại. Thế thì đến khi bỏ phiếu đó thì người ta đếm từng lá phiếu một, đến cái con số 214 đó thì người ta sợ là phe dân chủ không chắc có thắng, mà là bởi vì từ con số 214 đến con số 216 là cái số quyết định bắt buộc phải có theo như quy luật của Hạ viện thì kéo dài cả đến 15 phút đồng hồ. Rất là hồi hộp, rất là gay go, đã có những cái phút im lặng ở tại Hạ viện mà người ta không hiểu vì lý do gì mà khán giả truyền hình của nước Mỹ, khắp nơi trên nước Mỹ là người ta chú tâm, người ta rất theo dõi. Và đến khi đạt được con số 216 là con số quyết định rồi thì tự nhiên ở tại Hạ viện có những cái tiếng hoan hô, có những cái tiếng cười rất là thỏa mãn về phía thắng thế, tức là phe dân chủ. Ngược lại thì phía Cộng hòa cũng chống đối, mặc dù là biết là thua rồi, thế nhưng mà họ vẫn chống đối cho đến phút chót. Và đến khi mà Cộng Hòa đã thua rồi đó, thì tự nhiên có một số dân biểu của Cộng Hòa lại đặt trở lại cái vấn đề là ông Obama có hứa với một số dân biểu Đảng Dân Chủ trước khi bỏ phiếu là ông sẽ có một cái nghị định đính kèm vào cái luật đó, nói rằng chính phủ liên bang, tên của chính phủ liên bang không có đài thọ cho vấn đề phá thai, người thai. Thì họ đòi là đưa những cái điều đó trở lại ủy ban để cứu xét trở lại. Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là kéo dài cuộc thảo luận. Mục thứ hai nữa là họ muốn giết cái đạo luật mà vừa mới được thông qua. Nhưng mà cuối cùng rồi Đảng Cộng Hòa cũng thất bại. Đấy là cái giây phút mà gay go, hồi hộp nhất ở tại Hạ viện tối qua đó thưa anh.
Một câu hỏi ngắn, thưa anh, các dân biểu Cộng Hòa 100% đã bỏ phiếu chống. Thưa anh, vì sao dân biểu gốc Việt Nam Joseph Cao Quang Ánh mà lần trước ông bỏ phiếu thuận mà lần này vì sao ông bỏ phiếu chống thưa anh?
Vâng, cái điểm then chốt là bởi vì cái cuộc tranh cử, cái nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Sau khi mà ông bỏ phiếu đồng ý với các dân biểu phe Dân Chủ hồi kỳ trước á, thì đã bị áp lực của các lãnh tụ Đảng Cộng Hòa, là vì ông là người duy nhất của Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ cái đạo luật này, cái kỳ bỏ phiếu trước. Kỳ này đó, ông sẽ bắt buộc ông phải ngả theo phe đa số của bên Cộng Hòa, là bởi vì Cộng Hòa luôn áp lực, nếu mà ông tái tranh cử thì sẽ không được Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Mà khi một người dân biểu của một đảng mà ra tranh cử mà không được đảng ủng hộ thì coi như thất bại ngay từ bây giờ, thành ra bắt buộc ông đã bỏ phiếu theo đảng của ông, có nghĩa rằng là ông chống lại cái đạo luật tối hôm qua. Đấy là cái chuyện bình thường chính trị ở nước Mỹ đó thưa anh.
Thưa anh Phạm Trần, là với cái luật mới này á, thì 32 triệu người Mỹ sẽ được bảo hiểm y tế. Cụ thể thì những cái người mà nghèo từ trước đến nay không có phương tiện để được bảo hiểm y tế thì sẽ hưởng được gì thưa anh?
Cái người mà không có những cái điều kiện để mua bảo hiểm hay là được hưởng bảo hiểm mà như những người có bảo hiểm từ trước đến giờ đó, thì không có một cái luật nào cho phép chính phủ làm cái chuyện đó. Thứ nhất là không có luật, thứ hai là không đủ tiền. Nhưng mà cái luật mới này thì cho phép những người đó có bao nhiêu tiền thì khai để cho chính phủ biết, và chính phủ sẽ giúp đỡ có một cái bảo hiểm để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Cái điều đó là cái điều hết sức là quan trọng. Kể cả những người đang làm việc mà bây giờ có bảo hiểm, đến khi thất nghiệp, bình thường bây giờ thì những người đó sẽ không có bảo hiểm nữa, là bởi vì các cái hãng nó bị thua lỗ, nó bị đóng cửa, thì họ không có tiền họ đài thọ cho những người đó nữa. Và cái người khi mà thất nghiệp đó, đối với cái luật mới thì họ khai tiền thất nghiệp và cái khả năng của họ có thể trả được bằng đó, thì chính phủ sẽ giúp đỡ họ có một cái thẻ y tế. Không có một người dân nào ở nước Mỹ sẽ không có thẻ y tế căn cứ theo cái luật mới, và những cái điều đó là cái điều mà làm cho các hãng bảo hiểm chống từ năm ngoái cho đến bây giờ, họ chống liên tục. Và những cuộc vận động của các hãng bảo hiểm và các cái tổ chức của các bác sĩ cũng đều chống luật này, cuối cùng rồi họ đã thất bại.
Tuy nhiên thưa anh, theo giới phân tích thì các tiệm bào chế, các bệnh viện tư và giới bác sĩ cuối cùng nhìn lại thì họ thấy rằng với 32 triệu người Mỹ từ nay được bảo hiểm, coi như là cái số khách hàng nó tăng lên như vậy thì cuối cùng họ cũng đâu có bị thiệt hại gì, phải không anh ạ? Mà còn có lợi nữa.
Vâng, chính cái điều đó là cái điều mà khi mà họ chống thì họ không nói cái vấn đề đó ra. Nhưng mà khi các nhà nghiên cứu ngồi lại và nghiên cứu lại từng điều của luật và từng những cái khía cạnh của luật pháp và những cái tình hình thực tế của người dân thì mới thấy rằng các cái ông bác sĩ sẽ không có bị thiệt hại gì cả, và các hãng bảo hiểm sẽ phải làm việc cho nó đàng hoàng, không có bắt những người bệnh nhân đó trả tiền một cách quá mức đòi hỏi như là bây giờ. Thành ra cái chung quy lại đó thì chỉ có giảm thiểu cái lợi tức của các hãng bảo hiểm và giảm thiểu cái lợi tức của các bác sĩ mà thôi, chứ không phải rằng là các bác sĩ đó sẽ bị thất nghiệp hay là các hãng bảo hiểm bán bảo hiểm đó sẽ không có còn cơ hội để mà hoạt động nữa. Đấy là cái then chốt mà khi người ta ngồi lại một cách kỹ càng, người ta cứu xét, người ta thấy rằng cái luật này có lợi hơn là có hại.
Dạ, có lời cho tất cả mọi người.
Vâng, vâng, đúng như thế. Vâng.
Dạ, vào đoạn đầu thì anh có nói là sau suốt 35 năm ở Hoa Kỳ chưa bao giờ anh thấy một cái đạo luật mà được tranh luận gay go như vậy tại Quốc hội Mỹ. Thì giờ đây nhìn lại thì anh thấy là siêu cường số 1 thế giới sau 40 năm tranh luận mới có được một cái bảo hiểm y tế mà theo Tổng thống Obama thì nhiều đời Tổng thống trước tiền nhiệm đã bị thất bại.
Vâng, thưa anh, thế này, mình nhớ lại năm 1992. Là khi ông Tổng thống Clinton và bà Clinton là coi như một sứ giả của Tòa Bạch Ốc đứng ra cũng vận động một cái đạo luật này cùng với thượng nghị sĩ Kennedy lúc đó, và không có thành công là bởi vì không có chuẩn bị dư luận trước, mặc dù lúc đó là chiếm đa số nhưng mà đa số hết sức là mong manh bởi vì chính quyền Clinton lúc đó không có chuẩn bị kỹ càng như là chính quyền Obama. Và nhất là khi mà ông thượng nghị sĩ Kennedy còn sống thì ông ấy là một trong những tác giả then chốt trong cái đạo luật mà mới được Hạ nghị viện thông qua. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, sau khi Hạ viện chấp thuận rồi đó, thì bây giờ cái thủ tục của họ là sẽ chuyển trở lại Thượng viện với những cái tu chính án mà của Hạ viện mới biểu quyết lần thứ hai ngày hôm qua. Ở trong đó có một số điều người ta nói là người ta hòa giải với quan điểm của Thượng viện. Thì trong phiên họp bắt đầu từ ngày thứ ba đây, Thượng viện sẽ thảo luận riêng về những cái điểm của Hạ viện đệ trình lên mà thôi, chứ không phải là đi trở lại tất cả cái đạo luật. Và phe Dân Chủ thì hy vọng sẽ đạt được thắng lợi một lần nữa, là vì họ sẽ áp dụng cái quy luật của Thượng viện cho phép đa số tương đối, có nghĩa là chỉ có trên 50%, có nghĩa là 51 thượng nghị sĩ chấp thuận thì là được rồi. Thì bây giờ mọi người đều hy vọng là cái chuyện đó sẽ thông qua trong tuần tới. Lãnh tụ đa số của Thượng viện, tức là phe Dân Chủ, đã nói rằng chúng tôi đã có đủ phiếu. Vấn đề bây giờ là cái thời gian thảo luận bao lâu ở tại Thượng viện, đấy là cái giai đoạn sắp tới đó thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, đồng bạc Việt Nam đã ở mức ổn định.
Campuchia đe dọa trục xuất đại diện Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ dọa phong tỏa thủ đô Bangkok.
Trung Quốc mở phiên tòa xét xử 4 nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo hiểm về y tế.
Bầu cử cấp vùng tại Pháp, cánh tả thắng lớn, giành được đảo Corse từ tay cánh hữu.
Mỗi ngày một sự kiện bầu cử cấp vùng làm thay đổi tương quan lực lượng cho kỳ bầu cử tổng thống 2012 tại Pháp.
Hồ sơ chủ quyền Biển Đông sẽ là đề tài hàng đầu trong cuộc họp tới của ASEAN. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay.
Trước khi bước sang phần điểm báo do Thanh Thủy biên soạn và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ quyền Việt Nam liên tiếp bị một số bản đồ lưu hành trên thế giới thách thức. Trọng Nghĩa phụ trách chủ đề này.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Âm vang vụ bản đồ của Hội Địa lý Mỹ có thể khiến người sử dụng hiểu lầm là quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc chưa dứt, thì lại phát sinh vụ bản đồ Google trên mạng mặc nhiên đặt một phần vùng biên giới phía Bắc Việt Nam về phía bên lãnh thổ Trung Quốc. Dù chính quyền Việt Nam đã mau chóng lên tiếng yêu cầu các định chế liên can sửa sai sau khi vụ việc được phát hiện, các sự kiện này nêu bật sơ suất của giới hữu trách trong việc đề cao cảnh giác để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên mọi phương diện. Về vụ bản đồ trực tuyến Google Maps gán một cách thô thiển nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc, báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 3 vừa qua đã tổng kết một số sai phạm chính như sau. Hàng loạt địa danh trên lãnh thổ Việt Nam với diện tích lên đến hàng ngàn km vuông đã bị vẽ nằm bên biên giới Trung Quốc. Sự sai lệch này kéo dài từ Apa Chải, tỉnh Điện Biên cho đến thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Một trong những điểm sai nghiêm trọng là đường biên giới đi qua thành phố Lào Cai. Theo đường biên giới được thể hiện trên bản đồ, gần một nửa thành phố này bị dịch chuyển sang bên biên giới Trung Quốc, gồm toàn bộ chợ Cốc Lếu, cầu Cốc Lếu, các trường Nguyễn Công Hoan và Lê Quý Đôn. Tại địa phận tỉnh Lào Cai, đường biên giới thể hiện trên bản đồ của Google đều bị vẽ lấn vào địa phận Việt Nam nhiều km, với toàn bộ phần sông Hầm từ Lũng Pô đến thành phố Lào Cai đều thuộc về phía bên kia biên giới. Cũng theo báo chí Việt Nam, người phát hiện ra các sai sót nói trên là ông Đỗ Viết Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Biên giới và Địa giới thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vụ bản đồ Google thể hiện sai biên giới trên bộ Việt-Trung bị phát hiện vài ngày sau một vụ khác cũng liên quan đến biên giới Việt-Trung nhưng trên biển. Như tin RFI đã loan, đó là vụ Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ trong một tấm bản đồ thế giới, ngay dưới tên gọi quốc tế Paracel Island của quần đảo Hoàng Sa, đã đơn thuần ghi chú chữ China, tức là Trung Quốc, trong ngoặc đơn. Điều này tất yếu gây ra hiểu lầm là quần đảo này thuộc chủ quyền Trung Quốc. Mặt khác, trên một tấm bản đồ về châu Á, Hội Địa lý Mỹ lại dùng tên Trung Quốc Shishakundao, nghĩa là Tây Sa quần đảo, để chỉ Hoàng Sa, cho dù có ghi rõ phía dưới Trung Quốc quản lý, Việt Nam đòi chủ quyền. Sau khi bị nhiều dư luận phản đối, Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã chính thức ra thông cáo giải thích, đồng thời công nhận là những ghi chú kể trên có thể dẫn đến hiểu lầm. Tuy nhiên, có một điểm trong thông cáo mà hội này công bố chưa thỏa mãn công luận Việt Nam, đó là việc Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ biện minh cho việc có thể tiếp tục sử dụng từ ngữ Tây Sa quần đảo để chỉ Hoàng Sa. Sau khi các vụ việc nói trên được phát hiện, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Nguyễn Phương Nga đã yêu cầu tập đoàn Google chỉnh sửa những sai sót trên bản đồ trực tuyến Google Maps vì đã thể hiện sai lệch từ ngữ trong nguyên văn đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, ngày 13 tháng 3, cũng chính phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam qua đó yêu cầu Hội Địa lý Quốc gia Mỹ sửa lỗi trên bản đồ về Hoàng Sa. Trong cả hai trường hợp kể trên, các sai sót trên các tấm bản đồ lưu hành trên thế giới liên quan đến chủ quyền Việt Nam đều đã có từ lâu, nhưng không được giới hữu trách trong nước nhận biết hay quan tâm đúng mức. Phải chờ đến khi một số cá nhân phát hiện ra những vấn đề này thì lúc đó chính quyền mới có phản ứng. Sau hai vụ liên quan đến Hội Địa lý Hoa Kỳ cũng như bản đồ Google ở Việt Nam, nhiều tiếng nói đã vang lên yêu cầu chính quyền cảnh giác nhiều hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước được thể hiện trên các tấm bản đồ đó. Vì nếu không kịp thời phản đối, tình trạng có thể có những hệ quả không hay. Tuy nhiên, trong hai vụ việc vừa được phát hiện, tầm mức liên quan đến Hội Địa lý Mỹ được cho là hệ trọng hơn vụ Google do uy tín toàn cầu của hội này. Đấy cũng là ý kiến của giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, khi được Ban Việt ngữ phỏng vấn về thông cáo của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Hoàng Sa. Giáo sư Long là một trong ba học giả người Việt tại Mỹ đã viết thư đến hội này để yêu cầu sửa sai về ghi chú liên quan đến Hoàng Sa. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, mới đây ngày 16, Hội Địa dư Hoa Kỳ đã có thông cáo công nhận sai sót của hội này liên quan tới ghi chú về quần đảo Hoàng Sa. Thưa giáo sư, giải thích của Hội Địa lý Mỹ đã có thỏa đáng hay không ạ?
Trước hết thì tôi nghĩ đây là bước đầu. Và chuyện họ nói rằng là họ làm có thể là gây ngộ nhận và hiểu sai trước công chúng thì đây là một cái sự nhượng bộ cũng khá lớn rồi. Tôi nghĩ rằng là họ có áp lực từ rất là nhiều phía và họ đã thảo luận nội bộ, nhưng chắc có ý kiến của nhiều luật sư, cho nên tôi nghĩ rằng là đối với bên ngoài thì họ nói chừng mực. Nhưng mà tôi nghĩ về xa về dài á thì họ sẽ sửa sai tốt hơn. Và họ cũng đã nói như vậy. Họ nói rằng là họ sẽ có thêm những lời dẫn giải hoặc là không ghi danh xưng nào hết, vân vân và vân vân. Thì tôi nghĩ rằng trong nội bộ bây giờ họ nhạy cảm vấn đề này và họ tìm cách họ sửa sai dần dần.
Dạ, thưa giáo sư, trong bức thư mà giáo sư gửi cho họ đó thì giáo sư cũng có nêu lên cái vấn đề là họ sử dụng tên Trung Quốc, tức là Tây Sa quần đảo, thay vì là cái tên Paracel để chỉ cái quần đảo Hoàng Sa. Mà trong cái thông cáo của họ thì họ vẫn duy trì cái tên gọi Tây Sa đó, thì cái nhận định của giáo sư là như thế nào?
Thì họ nói rằng là họ vẫn duy trì cái chữ quần đảo Tây Sa đó là bởi vì họ thấy rằng là Trung Quốc đã chiếm giữ, thì thành ra đó là như vậy thì là theo cái chính sách của họ là danh chính ngôn thuận. Nhưng mà họ biết rằng là Trung Quốc chiếm giữ và đồng thời Việt Nam
thì là vẫn đòi hỏi chủ quyền của mình tại đây. Cho nên họ nói bản đồ chung họ không giải thích được, nhưng mà cái bản đồ lớn riêng thì họ sẽ giải thích, và họ sẽ nói rằng là mặc dầu Trung Quốc đang chiếm đóng và quản trị quần đảo thì Việt Nam vẫn đòi hỏi chủ quyền của mình tại đây, và vấn đề này là chưa giải quyết. Thì tôi nghĩ là đó là cũng một vấn đề, và đối với họ là một sự nhượng bộ lớn rồi.
Dạ, và cái vấn đề mà họ trả lời một cách tương đối nhanh chóng yêu cầu của các học giả Việt Nam cũng như là một số những cái kiến nghị Việt Nam đó, thì cái đó cũng thể hiện một phản ứng linh hoạt nhanh nhẹn của họ.
Vâng, thì tôi nghĩ như vậy, và ngay ngày sáng ngày hôm sau thì khi mà được phỏng vấn ở trên một số đài thì tôi đã khen họ là phản ứng nhanh nhẹn, và đó là một bước đầu tốt. Tôi cũng hiểu rằng là họ bị áp lực từ nhiều phía, mà chắc như thế nào là cũng có áp lực của Trung Quốc nữa, cho nên họ không có thể nghĩa là ngay bây giờ làm cái gì hơn, nhưng mà tôi nghĩ là phía trong thì họ đã hiểu cái vấn đề nó rắc rối như thế nào. Tôi biết là họ có những cái chương trình ở Việt Nam đó, và tôi cũng biết là trong đó có nhiều người là họ ủng hộ Việt Nam, họ có rất là cảm tình ở Việt Nam. Thì thành ra đó là mình giúp cho họ hiểu vấn đề và giúp cho họ từ từ gỡ rối. Chứ trong trường hợp tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không phản đối của họ, tôi chỉ giúp họ hiểu vấn đề thôi. Và tôi nghĩ rằng nhiều người khác, trong đó là có chính phủ Việt Nam, thì không nên quá kích mà mất thiện chí đối với họ. Và đối với chính phủ Việt Nam, nếu mà cứ đẩy mạnh cái vấn đề này mà không hiểu vấn đề khó khăn của họ đó, thì tự mình đưa mình vào cái tình trạng khó sau này, là bởi vì mình không những mất sự thông cảm của họ trong tương lai, mà ví dụ như mình đi quá đà thì mình không có thể lùi lại được. Còn các cái đoàn thể này kia khác thì họ muốn nói gì họ nói, tôi nghĩ cái đó là ý kiến của các đoàn thể thì cũng tốt thôi.
Dạ, thưa giáo sư có nhắc tới cái vấn đề là họ có thể là bị sức ép từ phía Trung Quốc. Làm sao mà Trung Quốc lại có thể gây áp lực trên một cái hội như là National Geographic?
Dạ, cái hội National Geographic là cái hội rất là lớn, và hiện nay họ có rất là nhiều chương trình đến Trung Quốc. Mà Trung Quốc là một cái nước rất là đa dạng về vấn đề địa dư. Thành ra là họ có hàng trăm cái chương trình hiện nay thám hiểm ở bên Trung Quốc chẳng hạn. Thì nếu mà Trung Quốc họ không vừa lòng chẳng hạn, thì có thể những cái chương trình mà họ đang có đối với Trung Quốc sẽ bị khó khăn. Hay là những người của họ mà muốn vào tiếp tục những cái nghiên cứu bên đó, thì cũng có thể là những cái giấy tờ của họ bị đình trệ cái này cái kia. Cùng một thế ấy, họ cũng có một số chương trình ở bên Việt Nam. Họ cũng không muốn những chương trình giúp đỡ bên Việt Nam hay là thám hiểm bên Việt Nam vân vân cũng bị đình trệ. Thành ra là họ cũng xử lý như thế nào để khỏi mất mát đằng này đằng kia. Thì tôi nghĩ là phía ngoài thì họ phải nói như thế. Nhưng mà phía trong tôi nghĩ bây giờ là họ đã hiểu vấn đề hơn nhiều.
Dạ, giáo sư có nói tới là đây là một cái bước đầu. Như vậy thì theo ý giáo sư, những bước tiếp theo là như thế nào?
Tôi nghĩ là những bước tiếp theo có thể là họ sẽ từ từ, ví dụ như họ sẽ rút cái tên gọi là Shisha trên đảo. Họ sẽ rút nó mà họ sẽ để cái tên tay sao trở lại chẳng hạn. Nhưng mà ngay thì bây giờ là họ không thể làm được, mà họ làm như vậy trước hết bị mất mặt quá lớn, và thứ hai thì là họ đang bị cái áp lực của các phía khác nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là để cho họ từ từ, là bởi vì nếu mà họ không làm vấn đề này thì nhiều người sẽ thấy rằng là họ cố tình dùng cái chữ quần đảo Tây Sa cũng giống như là ủng hộ Trung Quốc, hay là họ có cái lập trường có thể nói như là nghiêng về Trung Quốc. Đây.
Dạ thưa giáo sư, cũng liên quan tới cái vấn đề bản đồ. Như vậy thì mới đây đó thì báo chí Việt Nam thì lại nói tới những điểm sai của bản đồ của Google liên quan tới cái khu vực biên giới phía Bắc. Giáo sư thấy là cái mức độ của Google có thể so sánh được với cái mức độ của National Geographic hay không?
Dạ thưa không, là vì cái National Geographic là một cái hội địa dư Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu từ năm 1888 cho đến bây giờ. Thì thành ra là những cái bản đồ của họ là phải chỉnh, nếu không chỉnh thì mình có thể giúp họ để làm tốt lại. Google là một cái cơ quan lấy những cái tin tức tạp nham chỗ này chỗ kia họ để vào, cứ lúc kéo lên lúc kéo xuống vân vân, cho nên là hai việc không có thể so sánh với nhau được. Tôi nghĩ là muốn cho bản đồ Việt Nam mà nó tốt, là tất cả thế giới hay là nhiều nước, nhiều người trên thế giới hiểu vấn đề rõ đó, thì chính là cái hội địa dư Việt Nam đó, là phải làm việc tốt hơn, và chính phủ Việt Nam phải làm việc tốt hơn, phải đưa thông tin đàng hoàng về biên giới, về thế này, về kia, về những cái tên, không những cho tất cả người Việt Nam trong nước hiểu vấn đề mà cũng cho thế giới biết. Tôi nghĩ trong vấn đề này á, mà phải nói cho cùng á, thì mặc dầu là cái hội địa dư của Mỹ nó có lỗi, thì mà họ đã xin lỗi rồi, xin lỗi lễ nhưng họ phải giữ mặt, họ giữ sĩ diện, họ xin lỗi như vậy. Nhưng mà đáng lẽ là hội địa dư Việt Nam cũng phải biết lỗi của mình, thấy là mình làm chưa đủ, hay là chính phủ Việt Nam thấy mình làm không chưa đủ, cho nên đến bây giờ mới phát hiện cái vấn đề này. Chứ nếu không á, thì hai hội địa dư, hội địa dư của Việt Nam, tức là hội địa dư chính thống của chính phủ, và hội địa dư của Mỹ là một hội địa dư phi chính phủ, là đã có thể liên hệ với nhau, làm việc với nhau như là những chuyên gia, thì tôi nghĩ là việc này nó đã không xảy ra. Mà bên phía Việt Nam là hiểu vấn đề này muộn.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI, và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Cả làng báo Pháp hôm nay đều tập trung trên kết quả của cuộc bầu cử cấp vùng hôm qua tại Pháp, với thắng lợi rõ nét của Liên minh cánh tả. Nhiều trang báo được dành cho việc đăng kết quả chi tiết tại 26 vùng, cùng với những lời bình luận của các gương mặt chính trị hàng đầu tại Pháp. Nhưng tình hình Biển Đông lại được đề cập trên nhật báo Thái Lan qua bài xã luận mang tựa đề Biển Đông sẽ là đề tài hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp tới của ASEAN. Tờ The Nation nhận định là kể từ nay, Miến Điện có thể tiếp tục đường lối lãnh đạo mà không sợ bị sức ép của các nước trong ASEAN, như trong thời gian 4 năm trước dưới sự chủ tọa của Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Kể từ khi giữ chức chủ tịch ASEAN tháng Giêng năm nay, Việt Nam một cách rất kín đáo và tránh mọi cuộc va chạm đã ủng hộ lập trường chính trị của Miến Điện. Mọi sáng kiến mới của ASEAN liên quan đến Miến Điện, nhất là liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới tại nước này, sẽ trở nên khó khăn hơn, nếu không nói là hoàn toàn sẽ không diễn ra. Lý do là vì Việt Nam là một trong những nước ủng hộ mạnh nhất nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của một nước thành viên ASEAN. The Nation nhắc lại là khi lần đầu tiên giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 1998, tức là 3 năm sau khi được kết nạp, Hà Nội đã tỏ ra hãnh diện là đã củng cố sự thống nhất và đồng thuận trong nội bộ ASEAN. Và sau 15 năm nằm trong khối ASEAN, Việt Nam đã khẳng định được vị trí và uy tín của mình qua việc trở thành quốc gia mở đường cho 3 thành viên mới là Lào, Campuchia và Miến Điện. Nhưng năm nay ASEAN sẽ phải đối diện với một vấn đề cấp bách hơn, đó là cuộc tranh chấp tại Biển Đông và khả năng hợp tác trong tương lai. Sau khi Trung Quốc và ASEAN ký kết vào năm 2002 tại Phnom Penh, Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông, hồ sơ tế nhị này đã được dẹp qua một bên trong 8 năm vừa qua. Nhưng với việc các bên tranh chấp, không tin tưởng lẫn nhau tại khu vực bao gồm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough, Biển Đông đang trở thành một điểm nóng trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Từ năm 1997, ASEAN với tư cách là một khối đã kêu gọi các bên tôn trọng nguyên trạng về các hòn đảo có tranh chấp và nên tránh mọi hành động có thể làm cho tình hình trở nên khó xử. Nhưng thực chất là một số quốc gia đã không giữ đúng lời hứa và đã chiếm đóng một số đảo nhỏ và đã tiến hành một số xây cất tại đây. Thế rồi, bất hòa đã xảy ra trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhưng với thời gian, tình cảm nói chung của các nước ASEAN có tranh chấp hay không trên vấn đề chủ quyền của các hòn đảo ở Biển Đông đã thay đổi. Các nước ASEAN không có tranh chấp như Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines muốn mọi việc được giải quyết mà không cần biến hồ sơ thành một vấn đề đa phương qua việc ghi nó vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Nhưng câu hỏi lớn là
liệu ASEAN có can đảm và có khả năng thương lượng tập thể với Trung Quốc như ASEAN đã từng làm trước đây hay không? Theo The Nation, chiến lược của Việt Nam trong thời gian làm chủ tịch ASEAN sẽ tích cực đưa ra những biện pháp cụ thể để thực thi bộ quy tắc trên cơ sở từng bước một, bắt đầu từ những điểm có thể làm được và không tế nhị như là các điểm ghi trong hai điều khoản 5 và 6 và không đụng đến vấn đề chủ quyền. Một thách thức khác đối với ASEAN là nạn hạn hán tại những vùng dọc theo sông Mekong. Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng việc xây cất hàng loạt đập ở thượng nguồn đã làm cho hạ nguồn sông Mekong bị cạn nước.
Trở lại với cuộc bầu cử tại Pháp, cả trang nhất của tờ Libération Thiên Đối Lập mang màu hồng, màu của cánh tả hay đúng hơn là màu của đảng xã hội, duy có góc ở phía bên phải là màu xanh lơ, màu của đảng UMP nắm quyền. Và trên góc màu xanh đó có ghi hàng tựa cho biết là một lần nữa vùng Alsace ở miền đông bắc nước Pháp đã bỏ phiếu cho đảng UMP. Dưới hàng tựa thật lớn, ngày của phe tả, báo Libération phân tích tình hình chính trị tại Pháp sau cuộc bầu cử cấp vùng. Phe đối lập hoan hỉ vì quy mô của thắng lợi mở ra những viễn ảnh cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Phe đa số bị chia rẽ vì sau một thất bại rõ rệt, đảng UMP chỉ trích đường lối lãnh đạo của ông Nicolas Sarkozy và đảng cực hữu của ông Jean-Marie Le Pen xác nhận việc trở lại trên sân khấu chính trị. Báo Le Figaro thân chính phủ thì nhấn mạnh trên trang nhất là ông Sarkozy nhất quyết có phản ứng, còn trong bài xã luận tờ báo phân tích là sự kiện có nhiều cử tri vốn đã bỏ phiếu năm 2007 cho ứng cử viên Tổng thống Sarkozy, giờ đây lại không tham gia bầu cử, sẽ buộc Tổng thống Pháp phải quyết định một hướng đi mới cho hai năm còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông.
Còn tờ Cộng sản L'Humanité chạy một hàng tựa thật gọn, sự gạt bỏ. Tờ báo muốn nói là với 55% cử tri bỏ phiếu cho cánh tả, rõ ràng là người Pháp đã nói lên ý muốn thay đổi. Trong khi đó, tờ Công giáo La Croix nhận thấy trong xã luận là kể từ nay, Tổng thống Pháp phải cùng lúc tiếp tục các cuộc cải tổ và trấn an dân chúng, đặc biệt là hồ sơ cải tổ chế độ hưu bổng trong một bối cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thủy.
Trên tờ La Croix, thông tín viên tại Phnom Penh đưa tin là thứ Bảy vừa qua, một giám quản tông tòa vừa được bổ nhiệm, đó là Đức cha Olivier Schmidt-Hausler, người muốn thực hiện một sự hòa giải trong giáo hội Công giáo tại Campuchia giữa những người Công giáo gốc Việt Nam và những người Công giáo gốc Campuchia. Năm 1990, các giáo sĩ Công giáo đã trở lại Campuchia để xây dựng một giáo hội bị hư hao sau 20 năm chiến tranh và 10 năm bị Việt Nam chiếm đóng. Các giáo sĩ này muốn đem lại một nét đặc thù Campuchia cho giáo hội, và thay vì đọc kinh bằng tiếng Việt, họ đã lắp đặt tiếng Khmer cho các nghi lễ, thánh ca và kinh kệ. Điều họ muốn là khuyến khích sự xuất hiện của một cộng đồng Công giáo Campuchia.
Quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ tiếng Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Và bây giờ để thay đổi không khí, xin mời quý vị thính giả thưởng thức giọng ca của Linda Lemay qua bản Ne t'en va pas.
Ne t'en va pas, je me suis pas préparée du tout à te regarder plonger à pieds joints dans ce trou creusé pour toi et au-dessus duquel un curé te survivra. En prônant des absurdités, je hais déjà celui qui aurait maquillé d'un teint trop mâle ton doux visage inanimé ne t'en va guère. Je ne connais même pas les fleurs que tu préfères pour te les jeter par-dessus cœur. Ne t'en va pas te confiner aux oubliettes, je ne suis pas prêt à te coiffer de cette croix où l'on aurait gravé ton nom avec des dards que l'on planterait comme un vulgaire plantomate. Ne t'en va pas nourrir ce grand champ de squelettes, ne t'en va pas. Ne fais pas ça, ce serait trop bête. Vas-y, respire, n'écoute pas ces maudits docteurs qui traitent ton cœur comme un fossile, comme un souvenir. Ne t'en va pas, ça ferait trop de monde à consoler. Tant pis pour toi, t'avais qu'à pas tant nous aimer. Je t'achèterai pas de jolies boîtes en bois verni. Reviens chez toi, dans ta maison et dans ton lit. Dis-moi quel ange, dis-moi quelle volonté divine voudrais que tu manges des pissenlits par la racine. Ça doit déjà être bourré d'amour firmament. Et t'as pas le droit d'abandonner femme et enfant. Vas-y, bats-toi, t'es un vrai lion fort, nous tes griffes ne t'endors pas. À l'étage des soins des dentistes, c'est pas ton heure et ça n'est pas demain la veille que ton grand cœur aura moins besoin de sommeil. C'est que t'es pas encore vendu au bout de ton âge. C'est pas fatal, simplement parce que c'est critique. Je sais que t'as mal, je suis peut-être égocentrique. Mais je te le demande, parce que je le sais que je m'en mettrai pas. Ne t'en va pas, je me sens pas encore assez grande, pas assez forte pour te laisser aller cogner à la vieille porte d'une gourmande éternité. Reviens chez toi et laisse le ciel te mériter.
Trong chương trình Phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài sau đây: Khó khăn ngân sách Hy Lạp làm dấy lên đe dọa nổ ra một cuộc khủng hoảng về công trái phiếu. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Napapon và Elodie đảm nhiệm. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.